Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai Giáo Lưu Sinh Tử thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối, nửa tiếng mỗi lần, thứ năm mỗi ngày. Chúng con xin kính chào quý trừ tình đất tình đi và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, vị chủ Lưu Sinh Tử thuộc thành phố Rosemith, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sinh Tử.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Dẫn Chú Sứ Lưu Sinh Tử.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là phần pháp đàm. Tin Phật sự: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Ni Phật. Lễ Phật Dược Sư Đản Sanh được tổ chức tại Lưu Sinh Tử thuộc thành phố Rosemith, California vào ngày Chủ nhật tới đây, 8 tây tháng 11 năm 2015. Chương trình gồm có 8 giờ đến 9 giờ 25 phút sáng cúng hương bát thập bát Phật đại sám hối, 9 giờ 25 đến 10 giờ 10 phút sáng khai thị, 10 giờ 20 phút đến 12 giờ cúng ngọ cầu an và thọ trai, 12 giờ đến 12 giờ 30 là lạy Phật Dược Sư, 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 giảng Bát Nhã Tâm Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là chương trình Lễ Phật Dược Sư Đản Sanh được tổ chức tại Lưu Sinh Tử Rosemith, California vào Chủ nhật 8 tây tháng 11 2015. Xin kính mời quý Phật tử tham dự. Kính thưa quý vị, phần pháp đàm ngày hôm nay là nói về chân lý tối thượng của người đời, đó là sanh lão bệnh và tử. Xin quý anh cho đăng bạch trang một A Di Đà Phật.
Mình ôn lại sơ sơ đi, mình sâu nói nhiều tiếp, mình nói là sinh lão bệnh tử thì ôn lại là sinh lão.
Vâng. Từng trang một cho mình ôn lại.
Cứ nói đi.
Vâng. Kính thưa quý vị, sinh lão bệnh tử qua trang số 2, xin quý anh. Sanh lão bệnh tử. Dạ thưa quý vị, sanh cũng là khổ. Thì thưa quý thầy quý cô, bây giờ cũng ôn qua một chút xíu trước khi mình qua cái đề mục từng tiết mục một. Trước thì đã nói sanh rồi, rồi đã nói lão rồi, nói bệnh
thì
rồi.
Thì cái sanh là tại vì ai cũng phải qua cái sanh mới có được cái thân này. Cái thân này thì cái sinh ra nó có nhiều cái khổ, cái khổ. Hạn như thì có một cái người con của một người Phật tử đó, là đang người con gái đó là có là thọ thai lần đầu tiên. Và bây giờ sắp sanh tới nơi, sáng này sanh, tháng này sẽ sanh. Cái thọ thai lần đầu đó nó rất là khó khăn. Mà là lần này nghe nói là cái nó xoay đúng trật hướng nữa, thành bây giờ thay vì cái đầu nó chỉ xuống, bây giờ cái chân nó chỉ xuống, thành là đang lo chứ sợ thành cái sanh là một cái sự rất là nguy hiểm.
Hình như thường thường mấy trường hợp đó là chỉ có mổ thôi, mà mổ thì là coi như cả mẹ cả con là đều phải
thực sự. Vâng, là sanh là khổ. Thầy xin thầy Hiền Trì.
Tôi thấy cái tại vì chị tôi đó là chuyên nghiệp về nữ hộ sinh, ra chị kể rất là nhiều cái chuyện sinh mà nó chẳng những khổ đứa bé mà cái người mẹ nữa. Cho nói rất là khó chịu là buổi sáng người chồng chở người vợ vô rất là khỏe mạnh, chiều về không có ai dám nói báo với chồng là vợ chết. Bất ngờ không có biết trước nữa. Nó nếu xảy ra mà bác sĩ ở đó cũng thua thôi.
Mà nhất là thầy có biết không? Ít nhất là cái xã hội mình đó là còn có sự vệ sinh, còn có nhà thương, có bác sĩ gì đó. Còn mấy cái dạng như mấy cái nước mà nghèo đó thì người ta đâu có đầy đủ đâu. Thành cái việc sinh sản rất là cực kỳ nguy hiểm.
Cũng là do cái hành nghiệm của đứa trẻ với bà mẹ mà sinh vào những cái nơi chốn đó. Dạ mô Phật. Thưa thầy, nếu mà thuận thì đứa trẻ nằm yên, còn nếu không có là xoay ngược chiều thì nó hơi cực một chút xíu.
Là cái xanh.
Thì vâng, xanh. Thưa quý anh cho cái trang thứ hai là khổ, xanh bệnh. Thưa thầy, đây là thường chiếu bất khả đắc. Đây là có bốn cái bất khả đắc. Cái này thì không có ai có thể trẻ mãi, mà cũng đều qua cái tuổi là già nua hết rồi thưa thầy. Khi mà già nua thì lại sinh ra bệnh tật. Dạ vâng. Bây giờ tới là nói là lão. Trước khi qua bệnh.
Lão thì khổ sở lắm. Cái sổ phải khổ sở người thân mà cái khổ sở trong tâm mình đó. Dạ, vâng. Nó rất là nặng nề.
Dạ, đi đứng thì run rẩy.
Vâng. Mình tay chân điều khiển không được nữa. Mới kể chuyện hòa thượng bên tiểu bang khác, bây giờ 80-90 tuổi, lớn tuổi rồi, thì bây giờ bị Alzheimer's, là bây giờ một cái lão nó đem nhiều cái phiền phức lắm.
Dạ vâng, mô Phật. Rồi coi như nhiều khi là lực bất đồng tâm, làm cái gì cũng chẳng được, cơ thể. Tức là tay chân nó không có điều khiển theo đúng cái tâm của mình.
Nói là bây giờ đệ tử, Phật tử nó không nghe lời mình nữa.
Dạ, mô Phật, cái đó là thêm một chi tiết mới.
Khổ lắm, khổ sợ lắm.
Cô ạ, vâng. Cô bơ bây giờ vẫn còn trẻ các cô.
Dạ, như hình ảnh là còn trẻ nhưng mà thực ra lâu lâu á, thì cơ thể cũng bị bệnh tật này nọ thì cũng có liên tưởng tới là các bác mà lớn tuổi đó. Thì tới lúc đó cũng bị khổ sở này nọ thì cũng có thông cảm được chút nhưng mà người trẻ thì cũng mau quên. Thì mình cứ ỷ đó, nghĩ sức khỏe mình đang còn tốt lắm, thành ra là cũng không có để ý gì nhiều.
Dạ,
cũng rồi xong mình tới cái phần bệnh là lần trước mình cũng nói rồi.
Dạ vâng,
bệnh là ai mà không tránh được cái bệnh cho
xin cho anh cho trang số 3. Dạ vâng.
Thì bệnh thì
dạ thưa thầy. Thì vô bệnh bất khả đắc, ai cũng có bệnh hết, không có ai là không có bệnh.
Cái thân này là cái thân ngủ ấm, này là cái thân mà để mình trả cái nợ của mình. Cái nợ của mình thường thường qua cái dạng là cái bệnh. Có thân này là phải bệnh, không cách nào mà không bệnh được. Dạ. Ai cũng bệnh. Dạ. Ngay Đức Phật á, sau khi đắc đạo rồi mà cũng bệnh hoạn rất là nhiều. Các quý vị biết không, khi mà Đức Phật sau khi ngài lớn tuổi, trước khi mà ngài nhập diệt đó, công vị y sĩ đó rất là giỏi, ngài Visakha là nổi tiếng dễ sợ lắm, còn chữa bệnh toàn là vua chúa nó mấy người bệnh đều nhờ y sĩ tới chữa, bác sĩ tới chữa. Mà ông bác sĩ đó phải lo cho Phật cả ngày luôn, ngày lo gặp 2-3 lần, 3-4 lần.
Thưa thầy, cho con hỏi, Đức Phật đã giác ngộ rồi đó thì khi mà mang bệnh như vậy là chỉ hiện cái tướng bệnh cho chúng sanh thôi hay là lúc đó Đức Phật cũng vẫn đang phải trả cái nghiệp?
Thật ra hỏi về chuyện Phật làm mà thầy không biết, hỏi thầy không biết, dám nói.
Con lại có ý kiến thế này cho cô, cái câu hỏi của cô rất hay như vậy. Con nghĩ là ngài cũng giả ra, tại vì cái ngài khi mà đó là thành Phật rồi là tất cả các nghiệp chướng, báo chướng, thân chướng nó đã là coi như đã được trang trải hết rồi.
Thiệt ra không giả đâu.
Dạ, vâng.
Không có đâu. Còn cái đó là cái thật sự đó. Thế. Cái đó, cái bài học này là cái việc có cái thân này là phải chịu cái bệnh. Cái thân là cái thân này mà không bệnh làm sao mà cái vị chết được.
Dạ.
Nên tự động mình cái thân này là mình phải chịu bệnh để mình tới cái giai đoạn cuối cùng là cái tử.
Thì là có nghĩa đó là chỉ là cái quy luật tự nhiên của cuộc sống,
của tạo hóa.
Tất cả mọi người đều phải trải qua 4
giai đoạn. Như bên đạo giáo người ta có cái chủ trương là ta trường lão, bất tử. Thì cái đó là một cái khái niệm nó không có chính xác. Tại vì cái thân này là họ có cái phương pháp bên đạo giáo ta tu để ta trị tất cả những cái bệnh, ta diệt tất cả những cái bệnh. Thì vì không có bệnh đó, người thân rất thanh tịnh, tâm rất thanh tịnh thì mới có thể sống lâu được như vậy. Thì thực ra cái đó là trước sau, cái pháp của họ, họ có thể sống được mấy ngàn năm, 10.000 năm, 20.000 năm. Và xong trước sau họ phải chết. Và cuối cùng đó, cái thân này nó phải có bệnh rồi nó phải chết được.
Như vậy thì con vừa mới có một cái suy nghĩ thế này. Tại vì có thân là có bệnh. Và các ngài đó là xuống dưới đây, thọ với cái thân người đây là vì do cái hạnh nguyện của ngài. Chứ mình là cái nguyện lực của ngài. Còn mình tới đây là do cái nghiệp lực. Thì cái nguyện lực của ngài đây thì cũng không có bao giờ đi ra khỏi cái sinh lão bệnh tử cả. Dạ vâng. Thì đây cũng là cái thể hiện thôi để cho mình đang dạy đó là còn cái thân này.
Nhưng đều khi mà anh có cái nguyện anh tới cái quả ta bà này rồi đó, mình lấy cái thân này rồi ấy, thì lúc đó đó những cái nghiệp cũ đó, mấy cái nợ cũ đó, chủ nợ cũ, ta thấy cái thân anh là người ta tới ta đòi ngay lập tức, người ta sẽ làm mình bệnh, không cách nào mà tránh được đó. Phật cũng tránh không được, mà không cần tránh. Cái bài Phật dạy không phải là hiện cái tướng ra, mà thiệt ra là bài học của Phật dạy theo thầy nghĩ là mình không mình có mình nợ thì mình trả, mình vay thì mình phải trả, không có gì phải sợ.
Dạ dạ, nhớ trả.
Okay. Bởi vậy mà con thấy hình như là trong kinh thường nói là chúng sanh thì sợ quả, chứ còn Bồ Tát sợ nhân thôi. Các ngài là sẵn sàng là trả hết những cái quả để mà xong hết nợ, đúng không?
Con lại hiểu như thế này, thưa cô, thưa thầy. Chúng sanh thì sợ quả, là chúng sanh gặp quả báo rồi thì lúc đó mới sợ. Còn Bồ Tát là biết trước rồi, cho nên Bồ Tát đã ngăn chặn rồi, là từ nhân rồi, cho nên là không phải dám tạo thêm nghiệp nữa.
Vâng. Nhưng được những cái nhân đó nó từ trước khi các ngài đã hiểu đạo đó, đã tạo ra những cái nhân đó rồi, thành bây giờ sau khi đã đắc đạo rồi, khi mà lấy cái thân là phải chịu những cái hậu quả mà trước khi họ tạo ra rồi, không tránh được, cái đó là chịu thôi. Okay. Cuối cùng là cái tử. Cái tử là làm sao mà tránh được cái tử, là cái đó tấm cuối cùng. Nhờ anh cho quý vị cho coi những cái tấm cuối cùng.
Xin coi cái tấm
tử là sao? Tử là một cái sự kinh hoàng nhất đối với loài người. Tại sao vậy? Là thứ nhất á, là nó không thể nào tránh được cái chết. Thứ nhì nữa, chết á, mình không biết gì hết, không biết gì xảy ra. Có những người á, người ta nói là chết là hết. Thành chủ trương là vui chơi sung sướng hưởng thụ. Có những người họ không có hiểu rằng cái đó là cái gọi là cái đó là tà kiến sự thật á. Sau khi chúng ta chết á, là có một cái chuyện nó xảy ra mà chúng ta gọi là cái trạng thái trung âm thân, rồi để chuẩn bị để mà luân hồi. Người bình thường sẽ luân hồi. Thành cái mà cái tử nó cái chết là cái rất đáng sợ. Tại vì hiện bây giờ chúng ta đó có đầy đủ cái tự chủ, đói thì ăn, lạnh thì mặc áo. Thì quý vị mà chết đó, thì qua cái trung ấm thân đó, thì hoàn toàn mất cái tự chủ, lạnh lẽo tối tăm mà không có được cái tự chủ nào cả. Thôi chúng ta ngừng lại ở đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại của cái đài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Tiếp tục theo đề tài sanh lão bệnh tử. Xin thầy tiếp câu chuyện ạ.
Vâng. Thì cái mà chúng ta nhớ bằng cái tử này nó rất thiệt ra nó có còn một thời gian gọi là trung ấm thân. Cái mục tiêu của cái ngày hôm nay không phải nói về cái trung ấm thân, nói về cái chuyện gì xảy ra sau khi tử. Cái quan trọng như cái tử là cái rất là đáng sợ, tại vì là đại đa số chúng ta đều sau khi chết là sẽ lọt vào lại cái vòng luân hồi. Vòng luân hồi đó, nhất là hạng như thành thật mà nói cho quý vị nghe, đại đa số những vị tăng đi đó, khi mà họ chết đó, họ cũng vào cái trở lại cái luân hồi. Và thường thường bị đọa. Tại sao vậy? Tại vì cái cuộc sống này chúng ta tạo nhiều phước, chúng tôi tạo nhiều phước, cũng rất tạo rất nhiều nghiệp. Thành ra thường thường khi mà chết đó, mà không cẩn thận đó, thì bị cái nghiệp lực nó kéo xuống, sẽ đọa xuống tam ác đồ. Thành ra cái người Phật tử tu đó, như những người Phật tử chúng ta tu đó, chuyện rất là quan trọng. Đức Phật tới đây dạy chúng ta để người Phật tử mà hiểu đạo đó, thì đầu tiên hết là tránh cái chuyện luân hồi. Okay. Mà nếu như còn luân hồi đó, thì nếu còn bị luân hồi đó, thì cái việc đầu tiên hết đó, người Phật tử là né tránh cái bị đọa tam ác thú. Tam ác thú là gì? Ngã thầy.
Địa ngục, súc sanh.
Tam ác thú là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tại sao đọa xuống địa ngục, thưa thầy?
Tại vì trong kinh nói là trong kinh Lăng Nghiêm nói những người mà tình nhiều tưởng ít. Tình nhiều đó là đi theo cái dục vọng của mình mà không có kiềm chế nó, mà cái tưởng là mình biết cái đó ăn cắp cái đó là không có đúng, mình tưởng mình ngăn lại được. Còn cái tình là muốn cái gì làm cái đấy thì đa phần là đỏ trong ba đường vô,
thì nó có nhiều cái lý do, rất nhiều lý do để chúng ta đạo cái tam ác đồ. Đều nói một cách tổng quát đó thì phải nhớ chuyện này, thì lý do chúng ta đạo xuống đọa địa ngục là tại vì cái sân hận. Cái vị tưởng tượng mỗi ngày chúng ta có nổi giận là không nổi giận, mỗi lần quý vị nổi giận á, là tạo cái chủng tử để sau khi mà chết á, quý vị sẽ đọa xuống địa ngục. thứ nhì, tại sao đọa xuống làm ngạ quỷ? Ngạ quỷ là tại vì cái mà nguyên nhân mà lớn nhất á, mà là cái gì? Là cái lòng tham lam. Chẳng hạn như ngài Lương Bảo Đế là khi mà lúc mà bình thường là người rất là ủng hộ xây chùa, xây cho ủng hộ cho những người tăng ni tới xuất gia, giúp người ta dịch kinh này nọ. Thì khi mà Lương Bảo Đế chết á, quý vị biết ngài chết có mất cái nào không? Là bị nó giam hãm, chết đói luôn, chết đói chết khát luôn. Tại cái lòng tham ngài rất là lớn. Và khi mà ngài chết á, ngài đọa xuống làm ngạ quỷ. Sau này mới được cứu. Thì đó là cái chuyện, đó cái nhân, đó là nhân tham lam, nhân tham lam đọa làm ngạ quỷ. Và cái nguyên nhân của làm súc sanh á là cái ngu si. Nhớ cái đó, cái vị nghĩ lại cho coi tại sao mà nó dễ đọa tam ác đồ như vậy. Tại vì chúng ta là mỗi ngày có những tạo những cái nghiệp của tham sân và si, thành là khó mà thoát lắm, nó rất rất là nguy hiểm. Thành nhớ cái đó là cái luân hồi. Nếu như mà hên á thì mình lên nó tốt hơn một tí, gọi là Atula thì nó bớt khổ hơn một tí. Nhưng thiệt ra Atula vẫn là khổ như thường. Tại sao như vậy? Atula là vẫn
đánh nhau
rồi cãi cọ, rồi cũng tham uống rượu. Rồi quý vị không biết, anh có biết không, Atula mỗi ngày nó có bộ nhiên đơn sống vậy, nó có bộ nhiên một cái con dao nó hiện tới đâu, nó từ không trung nó hiện ra, nó phóng tới, thành mấy ông Atula suốt ngày phải né. Bộ nhiên hiện ra nó phóng tới rồi. Mà không cẩn thận nó đâm ra bị thương hoặc là bị chết ráng mà chị. Atula có cái nghiệp như vậy đó. Đó là bốn đường. Còn nếu như mà chúng ta may mắn đó, thì sẽ làm là người, thì tại vì được giữ được ngũ giới. Và cuối cùng sanh lên quả trời là tại vì thập thiện. Thành đó cái vòng luân hồi đó, thành chúng ta người Phật tử tu đó, chúng ta nhớ là tìm cách mà tránh cái đọa tam ác thú. Cái việc tránh được đọa tam ác thú thì còn có cái cơ hội để mà tu hành. Tam ác thú một khi mà quý vị chẳng hạn như làm súc sanh đó, thì khó mà thoát làm súc sanh đó. Đời đời kiếp kiếp làm súc sanh không có dễ, không dễ thoát.
Nhiều kiếp, nhiều kiếp thôi.
Rất là nhiều kiếp. Rồi anh
thưa. Thưa quý thầy cô, cho con xin đọc một cái thầy cô về nói về cái cửa tử, thưa quý thầy cô ạ. Thì trước ngưỡng cửa của sự chết đó là cửa tử, thì thần thức của hành giả đó thì lìa khỏi cái thân xác của họ rồi một hoặc trong nhiều ngày liên tiếp. Rồi vì có duyên cớ lành, có một người cũng tái nhập thể xác trở lại. Thì khi phần lớn là những người có đạo tâm kiên cố, có thuận duyên quay trở lại thế gian và thuận lại cho chúng ta biết ở cái cõi của bên kia, cái cõi tử, để cho ta biết cách sửa soạn về cái cõi tiếp khi mà rời bỏ xác thân trong cái kiếp ta bà này. Kính thưa quý vị, sửa soạn bằng cách nào? Đó là thanh lọc thân khẩu ý mà Pháp Thân vừa mới giải thích cho chúng ta đây, chuẩn bị cho một cuộc đời tu học, sửa đổi cái lối sống của mình, cái tập quán xấu mà mình đã thực hiện trong cái kiếp hiện tại. Tất nhiên là phải mất nhiều năm thành tâm tu tập mới có thể hóa giải được những cái nghiệp báo mà tích lũy công đức. Đó là hành trang vào những cái cõi lành, như là thầy vừa nói đó, cao hơn một chút xíu là Atula thì con nghe nói là suốt đời cứ lên trên đấy thích đánh nhau hoài. Nếu mà đánh hoài nhưng mà không có thắng toàn là thua thôi quý thầy cô. Cái đó cái nghiệp ấy, đánh nhau đâu có vui sướng gì đâu.
Thích đánh, thích đấu, thích tranh lắm.
Cho nên là cái nghiệp đó là không mà thường như vậy là thì do cái nghiệp báo của mình mà để dẫn mình đi tới cái cõi mà mình sanh. Mô Phật. Xin thầy hiền trì với cô. Xin cho chúng con một vài giây phút là nói về cái nghiệp của mình. Một hả?
Cho hiền nhân hỏi thường thường cái vấn đề đó, người ta thích làm cái việc gì là họ sung sướng chứ họ đâu có thấy khổ đâu, đúng không chú?
Thưa cô, khi mà họ làm gì, đôi lúc là họ nói, ví dụ tôi nói thế này nha, ví dụ nói một câu mà để hại tới tổn thương người khác họ cũng thấy khoái đó. là thí dụ vậy nha cô nhé. Nếu mà họ cảm thấy nó sướng thì họ làm. Đúng
tại
là cô,
vì
họ có
thường thường đa số những người mà họ đam mê một cái gì đó, ví dụ như đam mê chơi thể thao, đam mê công việc, đam mê danh tiếng, đam mê tiền bạc, họ sung sướng với những cái việc đó mà mình nói với họ là khổ thì làm sao họ chấp nhận được?
Dạ thưa cô, là bây giờ là Đức Phật đã biết trước rồi, là ngài đã là đắc là lục nhãn lục thông rồi, cho nên là ngài đã đưa ra mình cái pháp là mình theo và biết thế nào là đi con đường sướng, con nào là đường khổ. Còn đây là người đời, là ngài đã nói rồi, theo cái ngũ dục tức là khổ rồi. Thưa quý thầy cô, mà bây giờ mình lại theo như vậy nữa là tại vì mình vô minh mình theo, thưa cô ạ. Nha, thật sự là nói ra là mình vô minh, và khi mà nghĩ ra rồi ấy, thì thật sự là không có dám làm.
Thì rất là đúng. Thành đại khái là ai cũng muốn sung sướng, thành là chúng ta sống thì ở cõi ta bà này thì theo cái dục lạc, tìm cái ngũ dục mà sinh sống. Đó là chuyện tự nhiên, thành làm sao đâu trách người ta được. Cái quan trọng là nếu như những người mà có duyên với Phật pháp, duyên với có phước đó, thì người ta sẽ biết để dành phước bỏ thì giờ đầu tư vào để do tránh cái chuyện luân hồi, hoặc là chuẩn bị cho cái luân hồi sau này cho nó tốt hơn một tí. Cái đó là có cái sự khôn ngoan. Mình nói cái show ngày hôm nay là mình tiện cho các khán thính giả biết là cái phải nhìn xa hơn một tí. Sướng thì sướng thiệt đó, chẳng hạn như ăn cái gì nó ngon thì không những ngon thiệt thì mình thích, mà ăn nhiều hơn nữa, ăn nhiều quá nữa, thì nó cũng khó tiêu hóa, rồi cũng vấn đề mập, rồi cũng vấn đề khác, nhiều vấn đề khác, bệnh hoạn nữa. Thành ra cái gì nó cái sự sung sướng mà anh Thiện Nhắc nói nó chỉ là tạm bợ thôi, nó có cái hậu quả sau này. Mình nhìn xa hơn nữa, hạn như đại khái những cái người mà phàm phu người ta chỉ lo cuộc đời này thôi, cái đó là một cái sự sai lầm rất là lớn. Tại vì sau cuộc sống này còn có cuộc sống khác nữa, những cái đổi thân này hoài thành ra phải biết chuẩn bị, biết cái cách để mà thăng. Thì cái lý do Đức Phật đem Phật pháp tới để cho chúng ta biết cái nguy hiểm của cái sanh tử, để mà tìm cách mà thoát đó. Thành ra hạn như vấn đề bây giờ mình nói làm sao mà mình tránh, việc đầu tiên hết á, căn bản đầu tiên hết á là phải tránh cái chuyện đọa tam ác đồ, tìm cái cách để mà sanh vào cái quả tốt. Thì chẳng hạn như bên ngài Tây Tạng, người ta có cái phương pháp đặc biệt, họ tu để chuyên môn, họ lúc họ chết đó, họ tu có cái phương pháp, họ luyện cái thần thức của họ để họ được sanh vào cái quả nó tốt hơn. Đó là một cái cách. Okay. Người Việt Nam mình có những cái pháp, đâu cần phải đi coi Tây Tạng làm cái gì. Người Việt Nam có cái pháp rất giản dị. Biết cái vị muốn mà tránh mà bị đọa đó, thì như Thị Giác mới nói đó, bớt làm chuyện ác đi, cái gì và chống cái gì có cái trung đạo một tí, là đừng có tham quá, đừng có sân quá, đừng có si quá. Đó là chuyện đầu tiên hết, là trong cuộc đời mình thường ngày mình bớt tạo nghiệp đi, bớt làm chuyện ác đi, là chuyện thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là biết khôn ngoan, là lúc mình chết đó, thì những người thân nhân mình chết đó, thì mình phải biết tới chùa mà cầu cứu. Cái đó là một cái lợi ích rất là lớn lao cái người Phật tử có, mà chẳng hạn như người Thiên Chúa giáo ta không có như vậy, ta dễ đọa hơn. Mà Phật giáo chúng ta có cái phương pháp mà có cái pháp để mà trị để mà giúp đỡ cái cuộc sống sau. Mà theo thầy nghĩ nó còn hiệu quả hơn là chẳng hạn như bên đó là cá nhân thầy thôi nha, như pháp Tây Tạng người ta mà tự luyện tu, người ta nói ta luyện để mà ta luyện cái thức của họ đó. Cái đối với thầy cái đó là cũng chưa chắc là nó hay lắm, mà tại vì những cái người phàm phu chúng ta mà luyện pháp đó nó vẫn chưa có thể đối phó được cái nghiệp lực của chúng ta. Cái nghiệp không phải kiếp này không, nghiệp trước nó tới nó mạnh lắm. Cái nghiệp có nghĩa thường thường, ý nghĩa của chữ nghiệp á, là nó mạnh hơn chúng ta, có đầy đủ sức mạnh mà cản trở nổi. Thành ra mình tu có giỏi đi nữa, cái nghiệp nó tới mình cũng bị đọa như thế.
Dạ, một phần với sanh tử là việc hệ trọng, cho nên chúng ta hãy là cẩn
thận, nhớ tới cầu cứu các thầy các cô để tránh bị đọa.
Dạ, cũng tới với sanh tử nữa rồi ha.
À, không,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc vị thân tâm thường lạc. Nam mô A Di Đà Phật.